là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Hà Nội lên kế hoạch đón Tết linh hoạt trong bối cảnh dịch COVID-19. Đường băng 1A sân bay Nội Bài khai thác trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phần tin thế giới có những thông tin: Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản vay 600 triệu đô la Mỹ cho Philippines để phục hồi kinh tế. Singapore cho phép tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byung-sung, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaya Naidu, sáng nay, ngày 12 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12. Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Trưởng ban Ban công tác đại biểu, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh. Cùng tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng. Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn có lãnh đạo và đại diện một số bộ, ngành địa phương, trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Thưa quý vị, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ từ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 12, là cơ hội để đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững và hiệu quả. Các sản phẩm đèn điện mang thương hiệu dạng đông nổi tiếng của Việt Nam đã được phân phối đến tận tay người tiêu dùng Hàn Quốc tại một cuộc triển lãm mới đây sau khi trải qua quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng. Ông Choi Ho-uk, giám đốc điều hành công ty dạng đông Korea, nói: "Chúng tôi may mắn qua giới thiệu của Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc đã có cơ hội hợp tác với công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông cách đây 3 năm. Các nhà nhập khẩu cho biết chất lượng sản phẩm của dạng đông rất tốt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai chiến lược tiếp thị để giới thiệu rộng rãi hơn đến người tiêu dùng Hàn Quốc." Với nhà máy sản xuất linh kiện của Samsung tại Bắc Ninh, mặc dù bị ảnh hưởng do làn sóng dịch bệnh COVID-19, thế nhưng tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo đúng tiến độ và doanh nghiệp Hàn Quốc này vẫn vững tin vào thị trường Việt Nam. Đặc biệt, Hàn Quốc vẫn đang là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng số dự án là 9.165 dự án. Ông Choi Ju-hu, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, chia sẻ: "Theo tôi, tác động của dịch bệnh chỉ là ngắn hạn. Về dài hạn, Việt Nam vẫn là một môi trường đầu tư đầy hấp dẫn với nguồn nhân lực dồi dào, chính trị ổn định, cơ chế ưu đãi đầu tư tích cực và cơ sở hạ tầng lưu thông thuận lợi. Tất cả là nhờ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Theo thống kê, Hàn Quốc là đối tác thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc. Theo thống kê, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Năm 2020, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc đạt 66 tỷ đô la Mỹ, chiếm 12,85% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với thế giới. Riêng trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc đạt 63 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với thành công trong lĩnh vực kinh tế, quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển tích cực, đa dạng và thực chất ở thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-seung cho rằng Việt Nam là quốc gia chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và đây là một quốc gia rất quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng nhiều sự kiện giao lưu văn hóa vẫn được tổ chức để tăng cường kết nối nhân dân. Do đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này có ý nghĩa quan trọng tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trong tương lai. Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký ban hành kế hoạch 119 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đã làm việc với lãnh đạo các sở ngành cơ quan liên quan để thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động ở trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết, chủ động trong công tác chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khu vực còn có khó khăn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết, theo thông lệ hàng năm, thành phố luôn xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán từ rất sớm để bảo đảm người dân được đón xuân mới vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thống nhất với đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung thêm 5.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, các chiến sĩ đang ứng trực tại Trường Sa, các văn nghệ sĩ và các vận động viên có thành tích cao vào các đối tượng thăm, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán, nhấn mạnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Công Thương chuẩn bị chu đáo nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa với mức giá bình ổn để phục vụ nhân dân đón Tết. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần bảo đảm nguồn cung rau củ giữa an toàn dịch bệnh, đàn gia súc, gia cầm để cung ứng đầy đủ thực phẩm phục vụ nhân dân. Với Sở Xây dựng, chỉ cần chỉ đạo các đơn vị thành viên trong lĩnh vực chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, tổ chức trang hoàng đường phố trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường Hà Nội vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành nông nghiệp Hà Nội yêu cầu các địa phương có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tăng tốc sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, ngành nông nghiệp khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, gieo trồng ngô, đậu tương, khoai tây, làm thực phẩm cho người và nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, bố trí cơ cấu cây trồng và khung thời vụ phù hợp để không ảnh hưởng đến sản xuất vụ xuân 2022. Để bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị cũng như yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, tính toán sản lượng hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu từ nay đến hết quý 1 năm 2022, tính toán kỹ cung cầu để lên phương án sản xuất cụ thể, đồng thời sẵn sàng các phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Chính phủ có những chính sách hỗ trợ về nguồn vốn cho các doanh nghiệp, giảm thuế nhập khẩu các loại nguyên liệu đầu vào để hạ giá thành sản phẩm. Tại siêu thị MM Mega Market Hà Đông, quận Hà Đông, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc tuần hàng ô cốp tỉnh Quảng Ninh và trái cây nông sản các tỉnh thành phố tại Hà Nội năm 2021 với quy mô là 60 gian hàng của 15 tỉnh thành phố. Tuần hàng mang đến cho người tiêu dùng thủ đô trên 100 sản phẩm ô cốp và thủy sản tỉnh Quảng Ninh, cam, bưởi, quýt tỉnh Hà Giang, Bắc Giang, Lào Cai, Hưng Yên, nông sản vùng cao tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu. Còn tại Trung tâm Thương mại Yong Mo Long Biên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2021. Đây là hoạt động thường niên tại hệ thống thương mại của Yong Mo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, hỗ trợ thu hút gần 40 đơn vị doanh nghiệp chủ thể OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm và 10 tỉnh thành phố tham gia, sản phẩm bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Những năm gần đây, các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của Hà Nội đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị trường, đem lại niềm tin cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Thành phố cũng đã đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm OCOP thông qua nhiều sự kiện kết nối giao thương, các điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm. Là huyện ngoại thành còn nhiều khó khăn, thế nhưng Ba Vì đến hết năm 2020 đã có 47 sản phẩm được gắn sao OCOP. Năm 2021 đang có 54 sản phẩm tham gia bình chọn. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của thành phố trên địa bàn huyện vừa được Sở Công Thương Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện khai trương thực sự là địa điểm giới thiệu, quảng bá hữu ích đến cho người tiêu dùng, các sản phẩm đặc trưng được kiểm soát và đánh giá chất lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường quảng bá và các sản phẩm rộng rãi trên thị trường ở trong và ngoài huyện. Thưa quý vị, nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần khá dồi dào. Giá cả các mặt hàng thịt như gà, lợn, bò nhiều khả năng sẽ được duy trì ở mức ổn định hoặc biến động tăng, thế nhưng không đáng kể. Nguyên nhân là do sức mua thời gian qua đã bị ảnh hưởng đáng kể và phục chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, tổng đàn vật nuôi từ nay tới cuối năm vẫn duy trì khá ổn định. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công suất giết mổ tại cơ sở giết mổ nhiều tháng qua chỉ hoạt động khoảng 30% so với cùng kỳ. Lượng cầu trong thời gian gần đây dù đã tăng lên, tuy nhiên với nguồn cung dồi dào từ các tỉnh, đơn vị cho biết những mặt hàng này từ nay tới cuối năm và tới Tết Nguyên đán sẽ giữ ở mức khá ổn định. Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Lan Vinh chia sẻ.
Cơ sở chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ giờ nay đến cuối năm thì kế hoạch là mỗi một ngày là khoảng 10 đến 15 tấn cho những cái tháng Tết, 15 đến 20 tấn gia cầm. Nguồn hàng thì rất là dồi dào. Chẳng hạn như là không với những cái đơn đặt hàng lớn nhưng không hạn chế số lượng, nhưng mà vấn đề là phụ thuộc vào thị trường thôi.
Để chuẩn bị cho những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần Đông Thành cũng đã lên kế hoạch nguồn hàng, thức ăn cho 10.000 con bò thịt tại khu giết mổ. Trong khi đó, hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức tiêu thụ sản phẩm tại cơ sở cũng đã giảm đáng kể. Bà Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đông Thành cho biết thêm.
Hiện tại thì gần như là tất cả những lễ hội lớn, tất cả đám cưới thì hầu như là không tổ chức. Vì vậy thì cái nhu cầu mà về lượng thịt bò năm nay thì tôi nghĩ là cũng giảm xuống khá là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì giá thì ngoài thị trường thế giới thì vẫn rất là cao. Tuy nhiên thì để giảm bớt gánh nặng cho nền kinh tế cũng như là để gọi là hỗ trợ người dân trong cái cuộc sống trong cái thời điểm khó khăn này, thì chúng tôi cũng cam kết rằng là giá thì cũng sẽ không tăng tại thời điểm Tết.
Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo nguồn cung đàn lợn, gà, chăn nuôi, đại gia súc cuối năm tiếp tục tăng. Trong đó, tính đến tháng 10, tổng đàn lợn cả nước tăng khoảng 5% so với cùng kỳ và đạt trên 28 triệu con. Đàn gia cầm đạt trên 523 triệu con, tăng 4,4%. Đàn trâu bò giữ ổn định ở mức trên 8,6 triệu con. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, việc kiểm soát dịch bệnh trên người và trên đàn vật nuôi sẽ là yếu tố quan trọng nhằm ổn định nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi cuối năm. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thông tin.
Là cái an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh là phải đảm bảo và phải được duy trì. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng ta có thể đảm bảo được cái phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trên cạn và đáp ứng được cái nhu cầu thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán.
Theo nhận định từ chuyên gia nông nghiệp, từ nay đến cuối năm, giá các sản phẩm chăn nuôi sẽ giữ ở mức khá ổn định. Riêng đối với mặt hàng thịt lợn thì được dự báo là có khả năng tăng giá nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 10 tháng 12 đến 18 giờ ngày 11 tháng 12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 731 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm 132 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 204 ca tại cộng đồng, 444 ca tại khu cách ly và 83 ca tại khu phong tỏa. Trong đó, quận Đống Đa là địa bàn dẫn đầu với số ca mắc lên đến 215 ca. Như vậy, liên tiếp trong 4 ngày qua, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận từ 700 cho đến 800 ca COVID-19 trên một ngày. 731 bệnh nhân mới ghi nhận trong 24 giờ qua được phân bố tại 196 xã phường thị trấn thuộc 28 trên 30 quận huyện bao gồm Đống Đa 215 ca, Đông Anh 92 ca, Chương Mỹ 49 ca, Bắc Từ Liêm 44 ca, Thanh Xuân 39 ca, Thường Tín 29 ca, Thanh Trì 28 ca, Gia Lâm 22 ca, Hoàn Kiếm 21 ca, Hà Đông 20 ca, Hoài Đức 19 ca, Nam Từ Liêm 16 ca, Đan Phượng 14 ca, Cầu Giấy, Mê Linh, Sóc Sơn, Ứng Hòa mỗi nơi 12 ca, Hai Bà Trưng 11 ca, Mỹ Đức 11 ca, Thanh Oai 11 ca, Quốc Oai 10 ca, Phú Xuyên 9 ca, Ba Vì 8 ca, Tây Hồ 8 ca, Ba Đình, Hoàng Mai và Thạch Thất mỗi nơi 2 ca, Long Biên có 1 ca. Riêng 204 ca cộng đồng được phân bố tại 90 xã phường thuộc 23 trên 30 quận huyện bao gồm Đống Đa, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Thường Tín, Thanh Trì, Chương Mỹ, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Phú Xuyên, Cầu Giấy, Thanh Oai, Tây Hồ, Ba Đình, Đan Phượng, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Mê Linh, Sóc Sơn và Ứng Hòa. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 17.553 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 6.545 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 11.008 ca. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, tính đến hết ngày 10 tháng 12, thành phố đã tiêm hơn 12,3 triệu mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 6,17 triệu mũi 1, đạt 94,3% dân số trên 18 tuổi và 71,2% tổng dân số, và hơn 5,58 triệu mũi 2, đạt 85,34% dân số trên 18 tuổi và 64,47% tổng dân số. Ngoài ra, đã có gần 634.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở thủ đô tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Hà Nội dự kiến tiêm vaccine cho gần 700.000 trẻ trong độ tuổi này. Như vậy, từ ngày 23 tháng 11 đến nay, đã có hơn 91% trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19, còn hơn 61.000 trẻ chưa tiêm. Chỉ trong vòng một tháng qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận gần 20 trường hợp ngộ độc rượu chứa methanol. Trong số 10 bệnh nhân điều trị tại trung tâm, có đến 7 bệnh nhân được ghi nhận tại Hải Dương, còn lại ở Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam và Lạng Sơn. Hầu hết đều nhập viện trong tình trạng nặng, nồng độ methanol cao, có các tổn thương ở não hoặc mắt. Đáng chú ý là có tới 5 ca đã tử vong. Trước số ca ngộ độc rượu có chứa methanol nhiều và cùng một khu vực tại Hải Dương, Bệnh viện Bạch Mai đã có công văn báo cáo Bộ Y tế và phối hợp với các cơ quan liên quan để ngăn chặn ca ngộ độc tái diễn, đồng thời khuyên cáo người dân cần cẩn trọng khi lựa chọn và không sử dụng các loại rượu trôi nổi. Ngày hôm qua, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can sinh năm 2005 ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 16:30 ngày 30 tháng 10, tổ công tác của các phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện một chiếc xe taxi trước số nhà 18 Nguyễn Thị Định có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện ra xe ô tô có một túi sách màu đen để ở phía sau. Bên trong có hai túi ni lông, một vỏ bao thuốc lá chứa tinh thể màu trắng và một vỏ bao thuốc lá chứa 8 viên nén màu xanh. Qua đấu tranh khai thác, nam thanh niên trên xe khai nhận đó là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, người này khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm 2020. Số ma túy trên, đối tượng nhận vận chuyển từ huyện Ba Vì tới quận Long Biên với tiền công là 10 triệu đồng, trong đó có 8 viên ma túy đối tượng này đã mua để sử dụng. Hiện, công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố chỉ đạo việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Các tỉnh, thành phố được Tổng cục Đường bộ điểm danh bao gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Hậu Giang, Kiên Giang và Long An. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Giao thông Vận tải, tính đến thời điểm hiện tại thì việc triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã hoàn thành hơn 90% khối lượng bê tông xi măng. Trong đó, riêng đường cất hạ cánh 1A và các đường lăn S1, S2, S7 đã hoàn thành hơn 99%, phấn đấu đảm bảo phục vụ công tác bay hiệu chuẩn từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xin lỗi quý vị, năm 2022 và đưa vào khai thác đường cất hạ cánh 1A trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tắc đường được coi là đặc sản của Hà Nội trong suốt hàng chục năm qua. Minh chứng là từ ngõ nhỏ đến đường lớn. Vào giờ cao điểm, cảnh tượng xe máy ô tô lấn làn, đền vào chỗ trống, phi lên vỉa hè và bất chấp đèn tín hiệu diễn ra như cơm bữa. Theo một thống kê, thủ đô Hà Nội hiện có gần 8 triệu người với 6,4 triệu phương tiện, trong đó xe máy là 5,6 triệu, ô tô là 600.000, thêm khoảng 2 triệu phương tiện vãng lai. Đây là sức ép không hề nhỏ với hạ tầng giao thông hiện tại của thành phố, khiến Hà Nội phải sớm rút ngắn lộ trình cấm xe máy vào năm 2025. Tuy nhiên, để giải được bài toán này, thành phố phải rất cẩn trọng, ghi nhận của phóng viên thời sự về ý kiến của chính những người dân thủ đô. Cách mặt phố 400 đến 500 mét, những gia đình ở ngõ 250 Kim Giang chỉ có thể dùng phương tiện là xe máy và xe đạp để đi lại. Thế nên việc hạn chế xe máy khiến cho một số người dân tỏ ra băn khoăn.
Nếu như mà không có xe máy thì người dân như chúng tôi thì rất là nghèo. Phương tiện để đi lại cái quan trọng vẫn chỉ là cái xe máy vì là không có đủ điều kiện để mua ô tô.
Xe máy là phương tiện đi làm, đi chợ rồi đi chở hàng. Chở bằng xe buýt thì bất tiện quá đấy con. Lên xuống người lên lại đông mà xe buýt nó không cho đem các cái đồ nặng.
Do đây là lối đi tắt ra đường Nguyễn Xiển, cho nên vào những giờ tan tầm hoặc đầu sáng, ngõ cũng ùn chẳng kém ngoài đường lớn là bao. Vì vậy khác với nhiều người, cô Thoa, một cán bộ về hưu và đang đi làm thêm, vẫn lựa chọn xe buýt để di chuyển. Khi nghe thông tin thành phố có chủ trương rút ngắn lộ trình cấm xe máy vào năm 2025, cô bày tỏ.
Thực ra chị thấy vấn đề này cũng được đấy. Ý là mình sẽ đi những cái phương tiện công cộng, tự vì xe máy nhiều dẫn đến ùn tắc. Mà cái phương tiện chị thấy bây giờ rất nhiều người đi phương tiện công cộng. Thế thì tốt chứ sao, cũng như các nước ấy, nói chung là tốt. Chị cũng muốn mình cũng mua được cái ô tô đi.
Một số chuyên gia cho rằng xe máy là phương tiện di chuyển quá quen thuộc với mỗi gia đình, thế nên dù có những mặt hạn chế gây ô nhiễm môi trường thì việc từ bỏ thói quen đi lại của người dân không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi hoàn thiện mạng lưới vận tải công cộng, phát triển nhanh cơ sở hạ tầng giao thông thì nên hạn chế xe máy trước, một số người dân bày tỏ mong mỏi.
Mong muốn là người dân nói chung là ý thức đi lại các thứ bằng phương tiện với cả đi lại là phải nhìn nhau, không phải để lúc nào trong tình trạng tắc nghẽn giao thông thì nó không thể xử lý được ấy.
Cái giao thông của mình đường xá nó bé quá, muốn là mở rộng đường thêm ra. Mà nhiều chung cư mọc lên, cái đường xá là mình phải mở rộng thêm em ạ. Về vấn đề xe, ô tô của cá nhân ý, chị thấy cái phương tiện ý bây giờ nhiều, nó cũng ảnh hưởng đấy. Thực ra mình đi phương tiện công cộng thì nó đỡ hơn, rất là thuận lợi. Lắm khi ra đấy gặp ô tô đi ngay. Đây chị vừa đi ô tô buýt về đây này. Chị đi hai chặng cảm thấy rất là bình thường, đỡ vất vả, đi rất là thuận lợi.
Năm nay, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã chính thức vận hành sau một thời gian dài, người dân thủ đô mòn mỏi chờ đợi. Tiện lợi, nhanh chóng và văn minh là cảm nhận của rất nhiều người dân khi trải nghiệm dịch vụ vận tải công cộng này. Mới đây nhất, những tuyến xe buýt điện đầu tiên của Hà Nội cũng đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần tham gia xây dựng mạng lưới giao thông công cộng xanh, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Bỏ xe máy, người dân sẽ đi taxi, xe công nghệ, xe đạp hay kể cả là đi bộ. Thế nhưng phương tiện công cộng phải là chủ lực. Người dân đã nghe quá nhiều về các đề án liên quan đến dừng hoạt động xe máy, thế nhưng nói mãi vẫn không làm vì bế tắc trong các giải pháp thay thế. Có một điều ai cũng thấy rõ, đó là Hà Nội bị tắc đường và ô nhiễm nghiêm trọng. Đây là điều không ai muốn, Người dân thủ đô không thể sống mãi trong tình trạng nguy hiểm này, nhưng không có cách lựa chọn nào khác. Tất cả phải chờ đợi các giải pháp từ chính quyền, còn người dân thì cần phải thay đổi nhận thức, sẵn sàng hợp tác với thành phố khi thực hiện các đề án quan trọng này. Có như vậy thì hy vọng về một bức tranh giao thông tươi sáng hơn trong tương lai của thủ đô sẽ không còn xa xôi.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới World Bank đã phê duyệt khoản vay 600 triệu đô la Mỹ cho chương trình cải cách kinh tế của Philippines để quốc gia ở Đông Nam Á này phục hồi kinh tế. Theo đại diện của World Bank, khoản vay sẽ được giải ngân nhanh chóng nhằm hỗ trợ các dịch vụ bán lẻ và thúc đẩy đầu tư tư nhân, cắt giảm chi phí kinh doanh và mở rộng các dịch vụ băng thông rộng để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ thông tin và truyền thông. Bộ Y tế Singapore thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho đến 11 ngay trong năm nay. Liều lượng sử dụng cho trẻ em sẽ bằng 1/3 liều lượng sử dụng cho người lớn, tương tự tại Mỹ. Hiện tại thì Singapore mới chỉ chấp thuận sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech cho trẻ em nước này. Bộ trên cũng cho hay Singapore đã ký một thỏa thuận mới với Pfizer-BioNTech về cung cấp vaccine phòng COVID-19, song không rõ về khối lượng của đơn hàng này. Bộ Y tế Brazil cho biết trang web của bộ này đã bị tin tặc tấn công, đánh sập một số hệ thống, trong đó có hệ thống chứa thông tin về chương trình tiêm chủng quốc gia. Bên cạnh đó, một hệ thống khác được sử dụng để cấp chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số cũng bị thiệt hại. Chính phủ Brazil đã phải hoãn một tuần để thực hiện các quy định mới về sức khỏe đối với du khách đến Brazil trong do vụ tấn công mạng này. Anh ra dự luật cấm nhập khẩu động vật săn bắt có nguy cơ tuyệt chủng. Dự luật được lập ra áp dụng cho cả động vật hoang dã và những loài được nuôi đặc biệt để phục vụ săn bắn thể thao hay săn bắn giải trí. Và người vi phạm luật có thể phải chịu án tù lên tới 5 năm. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi việc săn lùng chiến tích động vật là một vụ buôn bán kinh tởm và cha của ông cũng đã vận động cho lệnh cấm. Một tòa án Brazil đã kết án 4 người vì liên quan tới vụ cháy hộp đêm khiến 242 người thiệt mạng cách đây gần một thập kỷ, tuyên mức án lên đến 22 năm. Hai chủ sở hữu câu lạc bộ đêm Kiss và hai thành viên của băng Gurizada Fandangoria bị kết tội giết người và âm mưu sát hại các nạn nhân. Số người được cho là đã thiệt mạng do lốc xoáy tại Mỹ đã tăng lên khoảng 50 người. Tờ Washington Post dẫn lời thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đã đưa ra thông báo này và cho biết các trận lốc xoáy đã quét qua bang Kentucky và các bang khác của Mỹ vào đêm ngày 10 tháng 12 và sáng sớm ngày 11 tháng 12. Hiện Obershire đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập mang ý nghĩa rà soát đội hình, hoàn thiện chiến thuật lần cuối cho trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Malaysia. Do có quỹ thời gian 5 ngày trước trận đấu và cũng có cơ hội quan sát 2 trận đấu liên tiếp của đội bạn, nên có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị thuận lợi và chủ động cả về thể lực lẫn chiến thuật. Bên cạnh đó, Luyến Park Hang-seo cũng đang có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất khi không có cầu thủ nào bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về sức khỏe. Những phương án về sử dụng nhân sự cũng được nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự tính toán kỹ lưỡng và kiểm tra đánh giá qua từng buổi tập. Hiện tại, sau lượt trận thứ 2 của bảng B, Malaysia vẫn đang dẫn đầu với 2 chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Lào. Indonesia hiện cũng có 3 điểm và cùng hiệu số dương 2 như đội tuyển Việt Nam, nhưng tạm chiếm vị trí nhì bảng do ghi được nhiều bàn thắng hơn. Với cục diện này, nếu không muốn rơi vào thế khó, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với đội tuyển Malaysia vào 19:30 tối nay. Tại bảng A AFF Cup 2020, Thái Lan nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước Myanmar. Cú đúp của Dangda, Urachit và Supachok giúp đoàn quân của huấn luyện viên Manopoking có được chiến thắng 4-0. Thái Lan vượt lên dẫn đầu bảng A khi có cùng 6 điểm như Singapore nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Philippines có được chiến thắng đậm 7-0 trước Đông Timor. Trên sân nhà Etihad, Man City tiếp đón Wolverhampton tại vòng 16 ngoại hạng Anh. Với lực lượng hùng hậu, đội bóng nửa xanh thành Manchester nhanh chóng thi đấu áp đảo đội khách. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 63, tiền vệ Moutinho của đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho Man City được hưởng quả phạt đền. Sterling không mắc sai lầm nào thực hiện thành công cú sút của mình, đem về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Manchester City. Trong ngày, Ronaldo lóe sáng với tình huống mang về quả penalty cho đội nhà và đích thân thực hiện thành công. Manchester United đã giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội cuối bảng Norwich. Ở trận đấu với Aston Villa, Salah cũng ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền, giúp Liverpool có được 3 điểm trước thầy trò Sir Steven Gerrard. Và những quả phạt đền là điểm nhấn trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Leeds United. Rafinha mở tỷ số cho đội khách từ chấm phạt đền ở phút 28 sau khi Daniel James bị Marcus Alonso phạm lỗi trong vòng cấm. Sau đó, chính anh đã lập công chuộc tội với pha căng ngang cho Mason Mount, ghi bàn gỡ hòa một đều ở phút 42. Sang hiệp 2, Jorginho dễ dàng đánh lừa thủ môn Island Meslier với cú đá nhảy chân sáo đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 58. Nỗ lực chiến đấu của Leeds được đền đáp khi Joe Gerrard dứt điểm cận thành gỡ hòa 2 đều ở phút 83. Kịch tính lên cao khi Antonio Ruiz một lần nữa ngã trong vòng cấm Leeds và Jorginho trên chấm 11m đã ghi bàn mang về chiến thắng 3-2 cho Chelsea ở phút 90+2.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày 12 tháng 12 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, chiều có lúc có mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều có lúc có mưa nhỏ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.